Rồi, đạo hữu hỏi gì?
Thưa thầy, chữ A Di Đà Phật với Nam Mô A Di Đà Phật hai chữ
đó
nghĩa như thế nào?
A Di Đà Phật là sợ anh nhầm mọi hơi đó, anh Đức Phật biểu nói bốn chữ tiền. Còn anh làm luôn cả bộ bà sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là tốt hơn. Chữ Nam Mô là quy y, quy ngưỡng, là giao cái thân mạng mình về với Đức Phật. Chữ Nam Mô, tất cả các danh hiệu Phật hay Bồ Tát đều có chữ Nam Mô. Ví dụ như anh kính trọng Đức Quán Thế Âm thì Nam Mô Bồ Đại Từ Đại Bi Cửu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, là con xin vâng mạng, giao thân mạng của con quy y với Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn cái danh hiệu sao là khác. Chữ A Di Đà Phật, chữ A là vô lượng vô biên, Di Đà Phật là anh có trí huệ và công đức và thọ mạng dài. Thành thử ra khi mà anh niệm A Di Đà Phật là mạc trong, A Di Đà Phật là thẩm dòng tâm tư, mà anh niệm A Di Đà Phật là lòng từ, là vì anh phải có lòng thương chứ, ha? Đó, mà A Di Đà Phật là lòng trừ thành thôi. Mà khi mà anh niệm A Di Đà Phật không liền anh giận thầy, ha? Rồi anh với thầy cười bắt tay nhau, có phải lòng trừ thành thôi không? A Di Đà Phật sầu vơi, tức là khi anh niệm A Di Đà Phật rồi là anh có buông thầy nữa, mà thầy đâu có buông anh nữa, ha? Sầu vơi. Đó, A Di Đà Phật nói lời yêu thương, ha? Chứ không lại anh niệm Phật mà anh sáng thế anh quản thấy. Đó, A Di Đà Phật là sầu vương rồi phải không? A Di Đà Phật là tỏ tường chân tâm. Đó, là khi nào anh biết anh làm cái gì? Ngày xưa anh xấu, bây giờ anh tốt, nó tỏ tường chân tâm rồi, cái nào chánh cái nào tà anh biết rồi, phải không? A Di Đà Phật thầm thầm, tại ra là chữ A Di Đà Phật nó sâu như vậy à, nó rộng như vậy à, thầm thầm là sâu rộng, thấy không? Đó, A Di Đà Phật thầm thầm, thấy không? A Di Đà Phật lỗi lầm tránh xa. Không lẽ mình miệng thì niệm A Di Đà Phật mà tay bọc cũng bay, hả? Phải không? Cho nên lỗi lầm tránh xa. Không lẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tay búng chết rượu, phải không? Cho nên mình từ từ mình dứt được mấy cái đó, lỗi lầm tránh xa. A Di Đà Phật quên ta. Quên ta là sao? Đừng cho mình là quan trọng, mình phải bàn như nhau, bàn cùng thành Phật, mình cùng thành Phật. Chứ đừng nói tôi là số 1 mà anh là số 2. Quý vị tu như thế nào mà câu ca giao tục người dài mà quý vị bắt được cái đường này, hả? Quý vị phải nghiên cứu, phải tu gọi là quên ta. Quên ta là đừng có cho mình là ông này bà nọ cao quý thế này thế nọ, không, đừng như vậy. Mà khi nào mình cũng áp dụng câu ca giao, ai nhất á thì tôi xin nhì, mà nếu ai hơn nữa thì tôi thì đứng ba, là mình nhẫn nhục, mình nhường nhịn, mình quên ta. Anh cứ đứng mấy đứng cho tôi đứng thứ ba cũng được, nếu anh nhất tôi xin nhờ thứ nhì, mà nếu có thêm một người thứ ba nữa, nếu ai hơn nữa thì tôi thì đứng ba, tức là mình quên A Di Đà Phật, quên ta. Đó, rồi A Di Đà Phật về nhà Như Lai, vì mình về Đức Phật, mình muốn vãng sanh, mình muốn thành Phật thì mình phải về với Đức Phật, cho nên về nhà Như Lai. Quý vị thấy A Di Đà Phật có thoải mái không? Chứ niệm cái khác cũng dài lắm hết chứ. Thế tùng hết bộ kinh, có nhiều Phật tử nói trời ơi tùng Phật Hoa nó dài quá mà tôi tùng sớm hết, tôi sớm mắc tội, thành á ở nhà luôn, không bao giờ thấy Phật. Đó, cái lợi ích á, có nhiều Phật tử hỏi thầy, dạ thưa sáng con tùng chừng này, chiều con tùng chừng này, trưa con tùng chừng này, ôi trời quá nhiều, hơn thầy rồi đó. Là vì sao? Làm thế nào để giải trừ được cái nhất tâm bất loạn? Giải trừ được nhất tâm bất loạn, cố gắng tâm mình đừng loạn động, đừng vướng vắng, đừng bằng biểu, là mình an lạc. Quý vị an lạc, quý vị giải thoát, quý vị cực lạc là ở đây, không phải về đến tầng giới Tây Phương cực lạc. Nếu quý vị mong ước về tới Tây Phương cực lạc thì Hoa Kỳ 300 năm nữa cũng không chạy được dịch Apollo cho quý vị đi về. Rất là xót. Đó, thấy không? Cho nên quý vị mới thấy rằng tu để làm gì? Tu để diệt, diệt nghiệp. Tu để diệt nghiệp. Mà trong đó chúng ta có ba cái nghiệp lỗi lầm lớn nhất: tham, sân, si. Trong này có ai tham không? Giống ta thầy coi nha. Có chứ, làm chứ, tránh khỏi, không tránh khỏi được. Không tham tiền thì tham, tham tài. Mà không tham của thì tham, tham giặc. Đủ thứ tham. Chứ không phải là không tham đâu. Thầy còn tham mà. Sao thầy biết? Vì ngày xưa thầy làm chùa nhỏ, bây giờ thầy làm chùa lớn. Nhưng mà vì thầy làm chùa lớn là vì Phật tử càng ngày càng đông. Cho rồi rồi cuộc thầy giao cho Phật tử ai làm gì làm. Cho nên Phật tử tôi nói: chà, chùa thầy đẹp hả? Tôi không có. Thầy cũng có rót, thầy không biết tiếng Anh, thầy không đi làm gì hết. Làm sao thầy có chùa, chùa thầy? Chùa từ đàm đẹp thì thầy vui vẻ, mà chùa của thầy thì thầy không có chùa. Vì thầy là người đầu tàu hướng dẫn Phật tử đóng góp để làm cho chùa. Quý vị khen chùa từ đàm đẹp thì thầy vui vui một chút. Nhưng mà quý vị khen chùa thầy đẹp thì thầy từ chối. Vì thầy không có chi hết để làm chùa. Thầy đi xin tiền Phật tử mà, để thầy làm chùa. Đó, làm vì thầy là kẻ đầu tàu hướng dẫn Phật tử cùng tu. Cho nên chùa từ đàm đẹp thì trong đó quý vị đẹp, thầy cũng cũng đẹp. Không phải Phật tử tại Đà Lạt đẹp, mà Phật tử tại Rắc Sông Vi cũng cũng đẹp. Chứ không phải là vì sao? Ngôi chùa là ngôi chùa chung, ngôi chùa thờ Phật, ngôi chùa nơi chúng ta tu. Bây giờ quý vị trụ xưa đấy thì quý vị theo dõi Phật sự công tác tại chùa Hải Đức. Mai kia một nọ quý vị có duyên về Từ Đàm thì quý vị lại ở với chùa Từ Đàm. Đâu sao đó. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên cả đó là bổn phận trách nhiệm chung của người con Phật, dù tài giá hay xuất xuất gia. Có nhiều người nói: ồ, mấy thầy đó làm được cho tụi con cư sĩ Phật tử đó, đâu có làm gì được. Nói vậy là sai. Nói vậy là sai. Tại sao sai? Đức Phật ra đời có hai hạng người: đệ tử của Phật là xuất gia và tài gia. Xuất gia là hàng tăng sĩ như quý thầy, tài gia là hàng cư sĩ. Mà Đức Phật là con chim đại, con chim đại bàng. Con chim đại bàng bay được là nhờ cánh phải và cánh trái. Một trong hai cánh mà bị què thì không, chim đại bàng không bay được. Giáo lý của Phật là gồm có hai hàng để làm việc. Cánh phải là hàng xuất gia, cánh trái là hàng cư sĩ. Một trong hai cánh bị tê liệt thì giáo lý của Phật sẽ không bao giờ được chiếm giường. Quý vị thấy đó nè. Nếu quý vị không đóng góp làm chùa Hải Đức, thầy không có cơ duyên đến đây để thuyết pháp cho quý vị. Và vùng Jacksonville này sẽ không biết Phật pháp. Cho nên Phật pháp ở Jacksonville này mà càng ngày càng phát triển thêm lên thì hàng cư sĩ hay hàng tu sĩ đều có trách nhiệm như nhau. Không có ai quan trọng mà cũng không có ai yếu kém. Quý vị thấy rõ điều đó chứ nào? Nên đừng bao giờ tự ti để rồi tự tôn kẻ khác. Mà giáo lý nhà Phật là giáo lý bình đẳng. Anh có tâm Phật, anh khéo tu, anh sẽ thành Phật. Tôi có tâm Phật, tôi khéo tu, tôi cũng sẽ thành Phật. Chúng ta sẽ thành Phật như nhau. Đó là lời Đức Phật dạy như vậy. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải biết việc làm của chúng ta đối với trong sự tu tập, mình phải nhìn và cái điều nào mình áp dụng được thì điều đó là bài pháp quan trọng, là bài pháp chân chính đối với mình. Chứ đừng quan trọng nói rằng là tôi tu trẻ này, tôi mới tu này, cho nên tôi học được bộ kinh cao hay bộ kinh thấp. Giáo lý Phật không có bộ nào cao mà cũng không có bộ nào thấp. Quý vị thấy rõ chưa? Cũng như ông bác sĩ cho thuốc á, ông tùy bệnh ông cho thuốc. Viên thuốc mắc đắt giá cũng chưa phải là viên thuốc quý, mà viên thuốc rẻ tiền cũng không phải là viên thuốc tốt. Viên thuốc nào làm cho mình lành bệnh đó là viên thuốc tốt. Quý vị thấy rõ chưa nào? thì phương pháp nào làm cho mình an lạc, phương pháp nào làm cho mình giải thoát, phương pháp nào làm cho mình xả bỏ được tham sân si để tu tập giới định huệ, và mình có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, mơ rộng thương người thương vật như Đức Phật, như các vị thánh tổ, thì đó là phương pháp hợp với chúng ta. Quý vị thấy rõ chưa nào? Tu là ở chỗ đó, chứ đừng nói rằng ồ ông nào mới đi chùa mấy bữa mà ông tùng Phật Hoa, bà nữa tu lâu rồi mà niệm Phật, không, pháp môn nào cũng quý. Nhưng mà khi quý vị đã chọn pháp môn đó rồi thì cố gắng đi theo pháp môn đó, đừng chạy theo hai con thỏ một lần. À, đừng có chạy qua bên thiền ngồi ít bữa hít thấy không trọng ai, chạy về bên này tùng kinh khô cổ đập bề mờ rồi thôi đi qua chỗ khác, trì chú với đài với Tibet, với đi qua ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma để trì chú rồi, ô thôi chú bây giờ khó quá về chùa Hải Đức để niệm hương bạch Phật. Không phải, đừng chạy cái đó không có lời. À, có nhiều người tùng như thế này, tùng như thế kia, cái nào cũng tùng rất là nhiều, thì cái đó là tạp tiến chứ không phải tiến tu. Tiến thì có tiến, nhưng mà tạp là cái nào không có hết, mắm nào không có mình hết, rồi cuối cùng mình được gì hết. À, mà phải Đức Phật dạy khuyên mình câu chí nhất tâm bất loạn. Vì ở trong cái thất giác chí, Đức Phật dạy cái câu đầu tiên rất là rõ ràng: tạch pháp giác chi. Tạch là chi? Tạch là chọn lựa. Phải chọn lựa. Chọn lựa khi nào mình cũng đi hai ba cái này, rồi mình mới chọn. Mà chọn cái nào mà hợp với mình là mình theo luôn. Không? Chọn thôi mai kia một nọ mà chọn rồi thì cứ lưng cưng. Đi được vài tháng nghỉ, đi vài tháng nghỉ, rồi rụt cuộc mình đi về đâu. Đó là ngay trong trường học cũng vậy. Ở nhiều sinh viên chạy vô học cái môn này được ít tháng, chưa ra trường chạy qua môn khác, nghe y khoa cũng tốt bỏ, rồi y khoa vô thầy mạo mê cực quá bỏ, chạy qua luật khó khăn quá bỏ, rồi chạy qua business nói bữa nay kinh tế xuống bỏ, chạy qua computer bây giờ nó bỏ, xuống nó ao rồi bỏ, chạy qua cái khác thì không bao giờ mình ra trường. Đó, đời con như vậy thì giáo lý Phật nó cũng như đời vậy, nghĩa là thế gian Phật, bất ly thế gian Phật là như vậy đó, tu là như vậy, chọn rồi là phải theo cho kỳ. Đừng có nói cái này khó hay không khó, vì trước tiên mình đã có cái trí huệ để cho mình chọn. Tuy nhiên khi quý vị chọn rồi thì thầy khuyên cố gắng theo dõi, nhưng mà quý vị còn cái Phật tử chúng sanh có cái bệnh hà tiền. Tại sao thầy biết? Đức Phật cho mình một cái gươm gọi là cái gươm trí tuệ mà không dám mở ra xa, để trong vỏ miệng mở ra sợ nó mòn ấy. Cho nên cái kiếm trí tuệ không dám sử dụng. Mình đa phần tu là tu tình cảm. Mình có đi ông bác sĩ Đức, ông làm hội trưởng chùa Hải Đức mà mình đi khám hoài. Bây giờ ông tổ chức có mời thầy tình nghĩa mình không đi, cũng sợ mất lòng. Bữa ra mai một ra phòng mạch sợ ông hỏi câu rồi khó ăn khó nói, sợ ông buồn. Như vậy á là không có lý trí. Mình đi chùa để tu, chứ không phải đi chùa vì người nọ hai người kia. Ở trong những cái câu mà Đức Phật nói đó, lấy khó khăn để làm bạn đạo, phải lấy khó khăn để làm bạn đạo. Cho nên mình đi chùa để tu, chứ không phải đi chùa vì ông A ông B hay vì thế này thế nọ, mà đi chùa vì lý tưởng tu tập giải thoát cho chính bản thân chúng ta. Đó là lợi ích đi chùa. Chứ còn mà đi chùa vì thế này vì thế kia thì thấy nó phước thì có phước, nghĩa là mình tới mình dâng hương lễ bái Phật thì có phước, nhưng mà phát huệ tu tập thì không có. Quý vị thấy rõ điều đó. Rồi bây giờ thầy đây câu hỏi sau cùng thầy hỏi quý vị một câu. thầy thưa thiệt quý vị, thầy là thầy tu hay thầy chùa? Thầy tu hả? Sao biết thầy tu rồi thầy chùa? Thì xuất gia thì đi tu. Thầy chùa không ở chùa không xuất gia vậy? Đó cho nên cũng khó đó chứ, mình đi chùa hoài mà không biết thầy tình nghĩa thầy tu hay là thầy chùa hả? Đó à, thầy là thầy tu chứ không phải thầy chùa. Dạ rồi
thầy à, niệm á là Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Dạ.
Xong thầy cứ niệm với nhau một pháp luôn nhiều pháp của Phật.
Dạ thưa như thế này, quý vị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trong đó có đủ thập phương chư Phật. Riêng thầy đó, thầy kinh nghiệm mấy chục năm tu tập của thầy đó, thì khi thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong những ngày thường như vậy đó, thì thầy nghĩ trong nợ đầy đủ mười phương chư Phật hộ niệm. Còn như thế này, sợ gì quý vị ra trước Tam Bảo mà quý vị lại Phật, mà quý vị đã hướng về Đức Bổn Sư để lại, là quý vị nhớ ơn Đức Phật Thích Ca. Vì sao? Nếu không có ngài thì mình không biết Đức A Di Đà, không biết Quan Âm Thầy Chỉ, cả vị Phật Đạt là ai cả. Cho nên mới gọi ngài là Đức Bổn Sư. Còn niệm quý vị có một vị duyên nào, mình niệm bất cứ một vị Phật nào không sao hết. Nhưng theo thầy nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nó đầy đủ. Vì sao? A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Nếu đạo hữu có vô lượng tiền bạc mà thân mạng không sống lâu, tiền bạc có nhiều cũng vất vật đi, phải vậy không nào? Cho nên trong tất cả các vô lượng thì vô lượng thọ là vô lượng quan trọng nhất. Vì mình có thọ mạng dài lâu mình mới tu tập được, phải không? À, chứ còn nếu mà tôi là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng, nhưng mà mình chết rồi ánh sáng vô lượng cũng đâu cần dùng tới, mà vô lượng công đức thì mình cũng đâu sử dụng tới. Thì bằng chứng như con người chúng ta mà quý vị có tiền rất là nhiều mà thọ mạng có, thì tiền bạc cũng ai hưởng thôi, phải vậy không? Muốn có tiền bạc cho nhiều để hưởng thì ít nhất mình tu như thế nào để có thọ mạng dài lâu. Mà muốn thọ mạng dài lâu thì quý vị bất sát sanh. À, muốn thọ mạng dài lâu thì quý vị bất sát sanh. Đó, mà muốn bình hoàn ích thì quý vị nên cố gắng tu tập, đừng hiếp đạp người khác, để quý vị có cái gọi là vô ủy thị. Mà khi vô ủy thị được rồi đó thì quý vị lớn lên sẽ không bình hoàn bao nhiêu hết. Và quý vị muốn có tài sản tiền bạc rộng rãi trong tương lai thì quý vị phát tâm bố thí cúng dường. Đó là trong giáo luật Đức Phật dạy khuyên hành như thế nào. Ngài hàng Bồ Tát như Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các ngài tu lục độ vàng hành thì lục độ đầu tiên, pháp môn đầu tiên cùng vẫn là pháp bố thí. Mà bố thí, quý vị khi nghe chữ bố thí, quý vị đừng hiểu lầm một cách đơn giản khi nghe giờ thầy giảng chữ bố thí là chuẩn bị moi tiền bỏ vô bí thư, không phải. Bố thí như thế này, bố thí tài tức là mình cúng dường ấm tùa ấm tầm kính sắc, đúc tường, làm chùa, vân 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 vân. Rồi bố thí pháp, quý vị làm việc bố thí pháp rất là phải. Ví dụ như thế này, có cái ông bên cạnh ông nhát đi chùa lắm, thì quý vị dùng một cái mỹ ngữ gọi là ái ngữ đó, tức là cái lời nói nhỏ nhẹ vui vẻ. Khuyên bữa nay nghe chùa Hải Đức có mời ông thầy tình nghĩa trên Dallas, ông giảng cũng được, thì ông đi với tôi cho vui, rồi nghe ông giảng, mà nếu thầy hay thì ông đi tiếp việc khác, mà nếu giờ thì đi một bữa cho vui. Thì mình cái đó là làm gì? Bố thí pháp đó. cái đó là quý vị trực tiếp bố thí pháp. Tại vì sao? Mình đem đời vào vào đạo. Vì họ thiếu biện pháp, họ thiếu biện pháp. Bây giờ mình hướng dẫn họ vô trong Phật pháp, tức là mình cũng đạt trực tiếp bố thí, bố thí pháp. Tới thầy nói, nhưng mà nhờ mình khuyên nhủ ông đi. Quý vị thấy đó nè, cho nên quý vị đã trực tiếp bố thí pháp thì cái đó là quý vị phát tâm chứ hành Bồ Tát. Hành Bồ Tát đâu phải Bồ Tát là phải đầy đủ đức tướng như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm Bình Thời thế nọ mới là Bồ Tát. Khi nào quý vị làm một việc gì mà có lợi cho tha nhân mà đừng nghĩ đó là công đức của mình thì đó là tâm niệm Bồ Bồ Tát, đó là hành nguyện của vị Bồ Bồ Tát. Cho nên quý vị đóng một vị Bồ Tát nhục thân, cái thân quý vị còn thịt xương nặng nề như vậy mà tâm niệm của quý vị là như vị Bồ Bồ Tát. Quý vị thấy rõ chưa nào? Đó, tâm niệm rộng rãi như thế đó. À, cho nên tu đó, tu là mình phải đi nghe giảng để mình nhìn cái gì mình trực diện được. Tại xưa nay mình tu mà mình thấy, bây giờ mình thấy mình làm được nhiều việc ấy, thì bây giờ mình hồi hướng. Hồi hướng chi? Những việc làm của mình, những cái ý nghĩ của mình đúng với chánh pháp, mình đem chia sẻ cho tha nhân, cho mọi người, gọi là từ lời và lời, lời tha. Đó, tu là như vậy đó. Cho nên quý vị phải tu là phải phát nguyện nha. Có nhiều Phật tử rất là dễ thương, nhưng mà nói câu huệ vốn, dạ con cũng càng nghe thầy dạ cũng hay rồi, con cũng cố gắng tập tu nhưng con không dám hứa. Nghĩa là con muốn về cực lạc cũng được, mà không cũng cũng được, con cũng cũng chưa dám hứa về cực lạc đâu. Vì ở đây là con bốn tháng nữa là con lãnh được tiền gia mà về sớm quá đi. rồi uống đi. À, cho nên không nhập hứa đi. Có nhiều Phật tử chúng ta rất là thiệt thà và rất là dễ thương, lo niệm Quan Âm ngài mày cứu ngay, chứ chưa chi mày con trẻ mày niệm Di Đà mày muốn chết sớm á? À, đâu phải là niệm Di Đà là chết sớm đâu. Cho nên gọi cả mấy người đó là gọi là làm cuốn xương đục chỗ, cũng đi chùa nhiều, nhưng mà cái em kia đó cũng đâu dám lúc nhất lâu lâu đi chùa là, mà cái bà nói mình là cái bà đó làm công quả chùa hay đức rất là nhiều, bà đi chùa tuần nào bà nói đi chùa nhiều mà bà có nghe giảng rồi chắc chắn bà nói đúng. Thôi bây giờ mình giảm niệm A Di Đà này, niệm Quán Âm để ngài cứu khổ. Cái niệm Di Đà thì sẽ chết sớm, năm nay mình 23 tuổi mà, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên nhân đây thầy kể câu chuyện, thầy có cô đệ tử, cô nghèo, cô thích cái tượng Phật rất là đẹp, mà cô làm hai giọt để thích cái tượng Phật, mà ngày nào cô cũng đợi cái giá mà xéo xuống anh là cô ở trên tiền. Thì bữa đó cô dành được tiền rồi, cô thành được cái tượng Quan Âm, cô mới mời thầy tới làm lễ an vị. Mà cô thì biết thầy là tỉnh khó, tới là làm lễ Đức Phật như thế này phải bóng trải như thế này chứ là đơn mà lối thôi là sợ thầy la. Nên mời cái anh tình, anh đó là anh hay đi chùa, thì nghĩa là anh hay đi chùa thì chắc chắn là đơn bông cũng Phật hay là trúng chùa hay là để từ Phật như thế nào thì chắc là anh ra ta sẽ rành lắm. Cho nên mời anh ta tới trước đi 2 tiếng đồng hồ để sắp đặt bàn thờ trước khi đón sư phụ tới. Thì anh ta tròn lui tròn tới rồi xong xuôi rồi khen từng Phật chỉ thì rất là đẹp đồ rồi đủ thứ, rồi cuối cùng anh bệnh cầu. Anh nói chà, chị thỉnh tượng Phật bao nhiêu đẹp á, nhưng mà hơi tiếc, chị thỉnh tượng Phật này hơi chậm. Cô ta mình nghĩ cái tượng Phật cô ta là thích gần cả 6 tháng rồi, bây giờ có duyên mua được mà mời thầy về, mà tại sao cái tượng Phật đẹp mình thích mà chỉ là chậm? Rồi hoàn sao chậm? Rồi cái tay chị thỉnh tượng Phật đứng á, cho tượng Phật nên ngồi. Thì cô ta cũng, nhưng mà cô ta đâu thèm nói, cô ta không nhầm nói là vì anh tình này đi chùa đều đều làm công quả cắt cọ đồ cúng chùa rất là đều, cho nên anh cô ta không nhầm nói. Thì mời sư phụ tới lễ, rồi trước khi lễ cô mới quỳ xuống Từ Phật này con rất là thích, nhưng mà chủ tình chủ nói sao mà chủ nói cái tượng, nếu mà con ngày giờ con buồn, phải sao buồn? Chủ nói khi thế mà thành được cái Phật tượng đứng á, cho mà tượng ngồi đi là tầm, mà vì tầm là phải, vì cô ta làm nghề buôn bán. thầy cười thầy nói đi, đó là phước của con đó, sao phước? Anh Tình nói đúng, thằng tao mới nó mới làm tượng đứng tượng ngồi, cho nó làm cái tượng bái á, con thích nó cũng mau hơn được. Phật là chi? Là cái chánh trực. Mình nhìn lên Đức Phật á, là mình muốn năng tâm mình sẽ từ từ giống như Đức Phật. Mình làm điều ni xấu á, mình nhìn Đức Phật để mình hồ thèm, mình bỏ, mình không làm được. Chứ thì ông Phật nữa là bằng xanh, bằng gỗ chứ. À, chứ ông Phật mình mà thật sự nghe không? Bằng đồng đó mà giả sử chứ cái bà phu nhân của hội trưởng vô dân hoa cái mà ngài đưa cái tay một cái đi. Lần sau bà không dám tới mà phải đi ba một người. Là biết ông bằng đồng rồi không nhúc nhích được mà. Thành ra ai vô buồn nói hưu nói vừa nói mau nói chậm như ai nói được hết. Cho ông cười một cái là một tấm ông Tình rồi cũng dám lại là chậm mày mau nữa. Vì đi theo. Cho nên đừng có cầu kỳ. Đừng có cầu kỳ. Phật là hình tướng đối tượng cho mình nhìn để sửa cái gương của mình, sửa cái tâm của mình. Biết được như vậy là quý lắm rồi. Chứ đừng có nghĩ là chậm hay nhanh hay là cao thấp kia. Đó. Chứ may mà mình thờ theo kiểu Việt Nam thì nó tương đối gì, chứ thờ theo Tàu về bên Thầy Lan á, bước vô cái chánh điện là Phật cao, Phật thấp, Phật mập, Phật gầy, Phật đứng bên này, Phật đứng bên kia. Mà quý vị bác thì tạo lắm hết cũng chưa đúng. Vì thế cho nên mình chỉ cần cũng gọi là cái này thầy nói là đem cái tâm niệm giới hương, định hương, huệ hương để cúng là quý hóa lắm rồi, không phải là cúng cho nhiều. Mà có nhiều Phật tử cũng mê thì gì đó á, lâu lâu chưa có tên mà sửa soạn mà bị lé ốp á thì cũng phải đi chùa. Bữa nay vợ chồng bác sĩ với ba con Phật tử đi chùa gần ba cái sò, thầy cái thằng nào bữa nay đi chùa của bộ nó thành tâm như vậy, xuống dưới bếp đường thêm một cái dĩa bừa rồi nào là có một chùm nho này trẻ bừa này trẻ thơm rồi cũng đi từ dưới bếp mình lên thấu để chặn điện, hít thà còn hơn là ăn ở canh đó. À, vô đề về chặn điện thắp hương quan quại nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, rồi nói đủ thứ, con là nguyện của Nga Phật dân tâm mê làm hạt đó sắp sửa bị lẽ họ hôm nay con mua con tại rồi thấy cũng được tôi không phát là nói chậm chậm mà con nói. Thì mình thấy không? Đó. Nhưng mà nếu bỏ lên mà cũng một cái đó mà tuần sau không bị lấy ốp á, trời ơi ông Phật đi chùa Hải Đức nó lính dễ sợ. Tôi có tên lấy ốp mà tôi mới cũng xôi chuỗi bóng trái không mà ngài cho khỏi lấy ốp liền. À, cái Đức Phật nói trời ơi khi không mà đưa tôi không đường hồi lộ. Tôi mà nhận mấy cái chuỗi này á mà hắn không được lấy ọp á, được lấy ọp, bị lấy ọp á, nó đè tôi nó rùa nó thật lên. Mà nếu nhận vô đó thì bữa khác nó bắt đứa khác và bứng số chuỗi ta cũng được. Và cho nên ngày xưa Đức Phật còn tài thể, Đức Phật gặp mấy người ma vương á, hỏi Đức Cô Đàm nè, ngài thành Phật chắc sướng là ngay mà có sướng chi mô bó, Như Lai thành Phật là Như Lai khỏi giải khỏi được, còn bị cảnh giải là luân hồi lục đạo được giải thoát an lạc thôi, còn chúng sanh nó mê mờ, nó nhân danh tôi đủ thứ, con đau lòng nó tới kêu tôi, vợ cho ly dị chạy tới kêu tôi, thất nghiệp nó không kêu tôi, sửa nhà nó kêu tôi, thậm chí nó mua về số nó hỏi tôi nữa. Cho nên là Phật khổ lắm, thầy khuyên quý vị tu đừng cần thành Phật. Nghe chưa? Tu mà thành Phật ngồi đây nữa, nó đem nào là nho, là táo, là bó, là cam, là cúng. Nó cũng một cái bằng chi không? Bằng nhựa. Thầy tại nhà đệ tử thầy nghe không? Tiếng Quảng Thế Âm á, chôm chôm này, táo, cam, bó, đẹp, thầy khen. Nhưng mà Đức Phật mà con quan khen là hỏi sao? Từ Tết giờ nó đẹp cho Như La ăn đâu có được, vừa không mà. Thằng không tin để từ giờ là thầy buồn ba lớp. À, rồi Đức Phật còn nhận thay nữa chứ. Đức Phật nói này, đệ tử con nhìn lên trên trần, nó dạng kia mình dậy nó thắp hương, hỏi thắp hương chi rồi con, giờ sợ đem nhà một mô bạn giờ mất sợ mất giả, sợ thơ Như Lai mà sợ bạn nhà mất giả nữa chứ. Cho nên lập Phật là bị phình, mai một người bị ngồi đây là nó phình. Tu để thành người giải thoát, tu để thành người là đường thiện nhân, tu để thành người gọi là chánh giáo, chứ đừng tu thành Phật. Tu thành Phật là ngồi trên nữa, nó đu thứ chuyện nó tình mình, nghe chưa? Là vì sao? Con người là từ nơi ông Phật là từ nơi con người đi lên, ông Phật là từ nơi chúng sanh cũng từ nơi con người mà đỡ đi xuống. Cho nên chúng sanh làm Phật, làm quỷ, làm ma, làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là do nơi từ tâm mình tròn, do nơi từ tâm mình hành động, do nơi từ tâm này mà để có tất cả tâm điển hiện, tất cả tâm điển hiện cả mười phương thế giới. Nào, cho nên ai làm viên giác thì cũng từ nơi tâm này, ai muốn làm Phật cũng từ nơi tâm này, ai muốn làm Bồ Tát Quảng Âm Thầy Trị Địa Tạng cũng từ nơi tâm này, ai muốn làm quả trời cũng từ nơi tâm này. Quý vị có thể làm ông trời, quý vị làm ông trời, ông trời có đến 33 quả trời đó, chứ không phải một quả đâu. Đó, từ dục giới cho đến phi thường, phi thường sự thiết lên thầu 33 quả trời thì quả trời cao nhất đó là một vị ngư giới, trước khi chưa làm chủ tệ cõi trời đó, gọi là cõi trời để thích tự thiên đó, chưa làm cõi trời đó thì cô ta đi buôn bán thấy có một vị cổ Phật bị hư, cô ta đem số tiền có được để sửa cái tượng Phật đó nhưng không đủ, thì cô ta đi quyên góp được 30, thêm 32 người nữa. Thì 32 người đó tùy theo đồng tiền mình góp được nhiều, công đức của mình được bao nhiêu, rồi để sửa cái tượng Phật. Sau khi sửa tượng Phật được, công đức của quý vị đó được lên cõi trời. Thì cái cô con gái đó bỏ tiền nhiều nhất và đi khuyến hóa những người khác để làm tượng Phật đó, thì cô ta là cõi trời chủ tệ thứ 33, gọi là đế thích. Còn 32 tờ xuống số 1 là tùy theo sự đóng góp và hành nguyện cũng như của những vị trời đó. Cho nên quý vị làm trời cũng được, chứ không khó lắm. Làm tu thì lên làm cõi trời, chứ đừng có nói là ông trời là số 1 đó. Mình có đến 33 ông trời đó, nghe rõ chưa? Vậy thì trở lại vấn đề, sinh ra con người là quý lắm, khó lắm, mà được rồi đó thì ráng mà tu. Cho mai kia một đò mà nó mất cái thân này rồi đó, ngàn năm vàng kiếp về sau không tìm lại được, thấy không? Mà tu là phải nhìn đường đi, phải nhìn đường đi. Có nhiều người nói rằng giờ con tu thiền, tôi là thiền đôi khi mình quản chưa chắc đúng, vì thiền có ma thiền, có trời thiền, có Phật thiền, có đủ thứ thiền, mà lỡ mình thiền mà thiền bày cái nó chết lại kiếp sau mình quản trúng một cái cành xấu thì mình vô cảnh đó. Tâm như thế nào cảnh như thế đó. Nó cho nên Trung truyền kêu có nàng câu đó, trời nào trời chẳng đéo sâu mà chứ đó, cành nào cành chẳng đéo sâu, trời buông cành cỏ vui đó bao nhiêu. Mình buồn thì mình thấy ông trời, trời buồn. Mình đeo gương đen, mình thấy bầu trời màu đen. Mình đeo gương sáng, mình thấy bầu trời màu sáng. Vốn thật trời không xanh không sáng, mà do cái kính mình đeo, do cái tâm mình nhìn. Thành tu là phải quá đường đi tới, chúng ta sẽ làm gì, mình sẽ biết mình sẽ làm gì. Cho nên quý vị niệm khi này thầy dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho chân tâm bất loạn, về với Phật cái đó, về với Phật cái đó. Đó, chứ không thôi nếu mình đi tạc được rất toàn xuống địa ngục mà đầu thai là chưa chắc mình đã được làm kiếp người. Mà nếu giả sư quý vị có phước làm kiếp người mà đầu thai vô trong nhà mình đem vô nhà mẹ ra ngoài đồng hạt strawberry cũng vậy, rồi nó đưa đi nhà thơ, quý vị mất cái dòng bồ đề từ đấy, quý vị thấy không? Cho nên mình phải biết đi tu là hướng cái đường nào để mình tới. Phải chỉ bằng Nam Mô A Di Đà Phật Tây Phương Cực Lạc sướng quá mà, tại sao mình phật người tới? Chứ đừng có nói giờ thôi con làm nhưng con không hứa, không hứa là đầu thai là làm cái cảnh tàu lao mà vô trong nhà thì đem nguy hiểm lắm. Nghe chưa? Cho nên phải hứa, tu là phải hứa, phải đi thẳng với Đức Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con đến với Ngài để được cái chi? Thứ nhất á, khỏi rớt con địa ngục rồi nè, khỏi rớt xuống ngạ quỷ này, khỏi rớt xuống súc sanh này, ba cái cảnh ác đạo là rất là khổ. Nhưng mà quý vị nào có tiết bồ bài mà vãng sanh về tới phương thực cực lạc, Đức Phật cũng cho mang theo, mang theo về đó làm chi? Mở ra đánh. Nhưng mà bạn bè xung quanh là thôi đã về đây rồi mà đánh chi nữa, thì mình đánh một bữa hai bữa mình nhạc mình cũng đủ bồ bài. Nếu ai có bình uống rượu mà có đi mà tiếc mà mang theo cho rượu về ngồi trên hoa sen, còn hoa sen lắc qua lắc lại mở rượu ra uống cũng không sao. Nhưng mà gặp A Di Đà, gặp mọi duyên khác hả, thôi để tự về đây bỏ rượu đi, mấy đào hương hạt ô ngồi bị bóng đâu ai uống rượu nữa đâu, thôi không đi uống nữa, thì mình uống chắc chắn mình cũng lắm. Là mình gần Đức Phật khuyên mình tu lành lên, chẳng phải về đó là thành Phật liền đâu nghe. Về Tây Phương Cực Lạc quý vị khỏi đọa địa ngục, thầy bảo đảm là không đọa địa ngục nữa, chưa giải thoát. Quý vị cũng còn tham sân si, nhưng nhờ con chim đại pháp diệu màu dễ nghe, nghe rồi còn đào hồ đề bao nhiêu nghiệp dưỡng thì hồn mê dứt liền. Quý vị thấy đó nè, đó. Vì sao mình về Tây Phương Cực Lạc là Phật như thề mẹ tìm con, mà con đã gặp mẹ thì lại con lo chi? Đài vàng lầu cạp kiểu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo trong, không ơn không hoảng không sầu, không già không chết thì con đâu luôn ơi. Quý vị thấy đó không? Mắc chi mình phạm nghiệp, tội gì mình cũng phạm nghiệp, mình ở đây thì làm ô một thai cho nó cực. Nhưng mà thầy bảo đảm về đó ai phạm nguyện thì về, ai không phạm nguyện thì không được về. Chứ đừng nói rằng thưa bác sĩ tôi có khám bác sĩ mấy bữa, khi nào bác sĩ về đó thì nhớ làm cho tôi thì sponsor tôi về với này. Không có, về đó là ai về phạm nguyện thì về, mà ai không phạm nguyện thì ở đây. Chứ đừng nói là về đó rồi nói tôi bà con ông đó ông kia được về, không có. Không phải giống như mình đi hạt ô qua Mỹ rồi làm cái vậy sponsor về tạm cười dạ cái tiền đó, không có. Vì mình về đó là chớn, chớn phải dạy. Vì vì thầy đó mà, mà đã chớn rồi á, tâm mình chớn mình được về, cho tâm mình không chớn thì mình không được, không được về. À, rồi bây giờ đến đây quý vị, ai thầy để cho năm bà phụ, năm bà phụ ai có cái thắc mắc gì, ai có cái ý kiến gì, chúng ta hỏi thầy giải đáp.
À, thầy nói đã chơi được 45 phút chưa? À? Gần 2 tiếng hả? Ồ, thôi bây giờ được khi kết thúc để quý vị lâm lệ vì quý vị đến cũng sớm. Mà nghe đặc biệt hôm nay mình ngồi 2 tiếng nghe thầy nói là cũng tương đối ngồi lâu ạ. Đấy. Thì bây giờ thầy giải thích quý vị về Tây Phương Cực Lạc này. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là phê à? Tức là công bằng, ai phạt nguyện thì về, không ai cũng phạt nguyện thì không được. Cho nên á, Tây Phương bất luận phủ cùng bằng. Cảnh giới Tây Phương á, là không luận người giàu hay người nghèo, chẳng luận sang hè quý tiền nhân. Đó là không luận người sang, người hè, người quý, người bằng câu, à, chẳng luận gái trai già với trẻ, trai về cũng được, gái về cũng được, già về cũng được, trẻ về cũng được, đó, bất phân tăng tục với cửu nhân. Thay nguyện thì thay về, mà thay nguyện thay ở đây, mà quý vị nguyện thì quý vị về được thôi, mà cái kè mà gọi là ngu nghịch đâm cha tuyệt chủ mà già được thả được cái gia bồ tề mà biết hồi đầu cảnh tình, biết xã hội thấp sự xã hội cũng được, được về. Quý vị thấy rõ chưa? Đó, cho nên sung sướng cảnh giới Tây Phương là thế đó, niệm Phật lợi ích là thế đó, đi chùa vui vẻ là thế đó. À, chúng ta làm thế nào để xứng danh mình là đệ tử của Phật, được gọi là hai chữ Phật tử ở trong kinh Pháp Hoa phần thứ hai khi Đức Phật họ ký cho ngài xả lời Pháp, thì ngài xả lời Pháp cùng chư tăng quỳ xuống đảnh lễ. Đức Phật nói rằng hôm nay con mới được xứng đáng chính thức là hai chữ Phật tử. Phật tử là sao? Tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Pháp phần Phật, cổ danh Phật tử. Nghĩa là được Đức Phật những nào? Đức Phật nói niệm Pháp được, Đức Phật nói ngũ căn ngũ lực được, Đức Phật nói tứ diệu đế được, Đức Phật nói lục độ được, thì mình cũng nói tứ diệu đế được, mình cũng chứng được tứ diệu đế, mình cũng học được là ngũ căn ngũ ngũ lực đó. Đức Phật có cái đó, tức là có Pháp giới chúng sanh. Khi mình chứng ngộ, mình cũng có được Pháp giới chúng sanh. Phật nói như thế nào, chúng ta nói như thế này. Phật được như thế nào, chúng ta được như thế này. Thì chúng ta là Phật, Phật tử. Đúng mức là Phật, Phật tử. Quý vị thấy rõ chưa? Trước khi thầy và quý vị làm lễ rằm tháng 10 để cầu nguyện cho nhau, người sống được an lạc, người đã bỏ qua cảnh giới này thì về với Phật cho nó thoải mái. Đầu tiên là xin cảm ơn ông bà bác sĩ hồi trưa đã liên lạc và mời thầy về đây để giao duyên được vị Phật tử hiện diện hôm nay. Rồi, dạ.
Thầy có câu hỏi là, dạ, nói về chữ Phật thì trong Phật có giai cấp chứ không?
Dạ Phật, dạ không có giai cấp, dạ không. Mình thơ thì có cao có thấp, chứ còn thành Phật thì không cao thấp.
Ví dụ như Phật Anh Di Đà có cao không? Phật có cao
không? Dạ không cao hơn. Dạ, dạ không cao. Dạ.
Có người nói Phật Di Đà, Anh Di Đà là...
Thì họ đã trong kinh A Di Đà đệ nhất. A Di Đà là số 1. Nhưng mà đã ký thành Phật rồi đó, thì tất cả đều giải thoát sinh tử luân hồi. Còn khi mà cái hạnh quyền đó là tùy quả độ của mọi người, của mọi vị Phật. Ví dụ như ngài dược sư, ngài tôi không, ngài dược sư tịnh độ cũng là tịnh độ lưu ly, nhưng ngài chỉ hướng dẫn, ngài có cái quyền tôi độ toàn nữ nam không này, và hướng dẫn cho họ làm thế nào để học giỏi về thuộc men để cứu độ chúng sanh, hiểu không? Còn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là có cái hai lời chỗ này, cho nên người ta xưng tán ngài là số 1 là vì như thế này, ngài có cái dung thông tất cả. Ví dụ như anh lên mà thế giới tịnh độ của Đức Di Lặc mà không được á, vì anh đâu có giỏi về Phật số, anh có giỏi về tiếp, anh đâu có giỏi về mà được vô trong Di Lặc người Việt, thì đi bằng anh chạy thẳng về Đức Phật A Di Đà, Đức Phật mà con học phải gì được về thành độ. Cho nên mình xưng tạm ngài là đệ nhất, nhưng mà thật sự đó khi đã tịnh độ thành Phật rồi thì ngài nào cũng như ngài nào. Nhưng mà tùy theo tâm nguyện độ sanh rồi.
Dạ, sau khi nói dạ. Phật A Di Đà với là Phật Thích Ca thì Phật nào là ra trước?
Dạ, Phật A Di Đà là cổ Phật. Dạ, Phật Thích Ca là cùng thành Phật vô lượng kiếp về trước rồi. Nhưng mà sau khi thấy chúng sanh đa khổ thì ngài trở lại hoa hiền để qua cái hiện thân và Phật xuất cách đây 2.500 độ. Nhưng mà Đức Phật đã trong cái phẩm mà vô lượng thần lực của Đức Phật á, Đức Phật hóa đó, thì Đức Phật đã thành Phật vô lượng vô lượng. Ví dụ như quả địa cầu này mà đã hữu đem nghiền cây cỏ người vật nó chỉ hết bằng nghiền thành bột hết á, rồi đạo hữu cứ đi lại lại, mà khi nào lại cho hết cái bột đó đó thì cái số bột đó là bằng cái thời gian Đức Phật cảnh đạo, Đức Phật thành Phật, Đức Phật Thích Ca thành Phật. Nhưng mà sở dĩ ngài trở lại đây là vì chúng ta có cái phước báo thầy chúng sanh như vậy mà ngài quay trở lại một lần nữa để ở cung tỳ Ca Tỳ La về ở nước Ấn Độ và cách thành già giá xuất giá sáu năm khổ hạnh rừng già chứng nghiệp ma cung để thành Diệu là Thích Ca Mâu Ni, thì đó là tái thân thêm một lần nữa để độ chúng sanh. Rồi khi ngài tái thân rồi đó, ngài mới cho mình biết Tây phương cực lạc có A Di Đà, Đông phương có tỉnh Lưu Ly, rồi mới có mười phương chư Phật, thấy không? Đó, cho nên mình xưng tạm ngài là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn là cái gốc. Mình nhờ ngài mình biết hết được cả cái khó khăn. Rồi có ai nữa? Dạ.
Dạ, cái này là tụng pháp hoa đó. Dạ. Có thể tụng phẩm trước hoa là tụng.
Dạ, tụng tứ phẩm. Dạ, phẩm giai thì tụng phẩm, mà nếu tâm nào mà còn sức á thì tụng hai phẩm. Dạ. À không, tụng nguyên còn nguyên nổi đâu. Thầy có hai người đệ tử đó tụng nguyên, tụng xong xìu như con ba. Thầy la, thầy nói đừng. Đâu con tụng đôi con xìu con nam, người ta xin giàu cho con đã thành Phật đâu mà tụng gấp vậy. Tụng từ từ nhưng mà phải chuyên tâm. Dạ.
Dạ.
Dạ, có người nói là Phật giáo nguyên thủy thì chỉ có Phật Thích Ca. Trong kinh Phật thì không có nhắc đến những
Phật Di Đà
hay là
những cái nó theo lối dài của thường tòa bồ và hạ tòa bồ mình như thế này. Thật ra là bên Nam Tông Phật giáo á, thì họ chỉ biết Đức Phật Thích Ca và chư thiên, chứ họ cũng có chữ Bồ Tát, họ không có chữ Bồ Tát. Dạ. Nhưng mà nếu học rộng thêm một chút nữa thì như thế này. Trên Nam Tông thì họ chứng nhận là có kinh Đại Bát Nhã, mà họ lại không chứng nhận kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang là rút, là tinh túy rút ra từ trong bộ Bát Nhã. À, nhớ ra kinh Kim Cang là rút cái tinh túy từ trong bộ Bát Nhã mà ra, vì nó dài 600 cuộc. Nhưng mà Nam Tông họ chỉ chấp nhận Bát Nhã mà họ không chấp nhận kim Kim Cang. Đại nói là tùy theo, mình không tranh luận. Nhưng mà cái buổi nội truyền của thầy đó là thầy khuyến cái đường nào thầy thấy hay, thầy hướng dẫn Phật tử. Còn á, mình đem ra mình phải thường tọa bộ hạ tọa bộ á, thì cả đại là trở về sự học. Thành ra mình cũng như thế này. Thật ra trong Phật giáo á, trong tất cả bộ luật thầy học thì không có bộ luật nào nói rằng là ăn chay mà, vì là tùy hoàn cảnh. Nhưng mà anh thấy trên Nguyên Thủy không bao giờ ăn chay. À, rồi nói là Phật tử cũng gì đời Đức Phật, Phật tử cũng gì thì ăn ấy. Nhưng mà đời Đức Phật thì Đức Phật khuyên đi khất thực, và đa phần Đức Phật khuyên ăn chay. Lúc đó là có là ngài Xà Lợi Phất, một tuần liên và 1250 vị đệ tử là như vậy, và thập đại đệ tử cũng như vậy ta. Tuy nhiên Đức Phật quảng sau này cũng có một số đệ tử là như vậy. Cho nên cái lần cuối cùng khi Đức Phật đi truyền đạo ở phương Nam thì qua cảnh rừng rất là khó khăn, thì và ngài A Nan vừa là em ruột vừa là đệ tử thường trú của Đức Phật khuyên thị giả Đức Phật nấu nướng Đức Phật của Chư Tăng ăn. Thì biểu là ông A Nan đi tìm thức ăn để cúng dường Như Lai và Chư Tăng. Nhưng đi trong cảnh rừng thì không thấy rau cả, tỏi cà chua rồi chi hết, su rồi chi hết. Ông đi về rồi là bắt Đức Thế Tôn, con đi tìm hết khu rừng mà không có gì để chúng thân ăn. Chưa tăng ăn cả, thì Đức Phật nói, Như Lai, A Nan chưa thương Như Lai chứ, mà A Nan cũng thương Chưa Tăng, chứ tìm thì chắc cũng có. Thì Đức Ngài A Nan mới suy nghĩ, xưa nay mình đời nào rồi lão Đức Phật đó. Nhưng mà Đức Phật nói cũng có lý, vì ngài chứng thân thân ngài biết có chứ, vì mình tìm chưa hết nên đi tìm làm được. Tìm làm được thì đi khắp hết, thì không thấy gì hết, thì thầy cũng tìm. Thầy cũng tìm tê về rừng nói, giờ con tìm hết là cũng có. Thì Như Lai cũng nói rằng là hình như A Nan cũng chưa hết lòng. À này, giờ con hết đâu, nó cũng tìm hết rồi mà không có, đâu cũng thầy tráp lại gì hết, không thầy còn mình tìm. Thì Như Lai nói, Như Lai đâu còn nói thịt bà rau muối rồi gì đâu. Như Lai nói lại cái gì mà chúng sanh ăn được thì cũng dược chứ tăng. Cho nên cái nửa ca nam tới mà thấy mình thịt rồi hai tay bưng thì rung đi rửa. Và ra tay dòm ngang đến Đức Phật về tất cả chư tăng đều ăn hết. Ăn xong rồi Đức Phật mới dạy, sau này quý vị ăn miếng thịt nào mà có ba điều kiện, nó nằm ba điều kiện đó đúng thì quý vị coi như ăn chay. Thứ nhất là bất biến, khi nó chết mà mình không thấy. Thứ hai, bất văn, khi nó chết mình không nghe tiếng kêu la hét. Và ở đây thì ở vị trí thì chắc bất văn quyền lâm nhà mày mình là không nghe, mày nó kêu hơn mình mà phải. Nhưng mà bên nam giới thay phải bên nữ giới á, bây giờ ra mua thịt heo những cái nào ba chị cũng vậy không, biết không? Biết chắc chắn biết được. Có biết thịt heo thì thịt bò không? Biết quá chứ. Đó, cho nên Đức Phật gọi là bất kiến, bất văn và bất kỳ. Nhưng mà chắc chắn mình ký quả đó. Nàng nội cái mình thịt mà xeo về không xeo là mình đã tươi, về không tươi mình đã biết rồi phải không? Uống chi trâu bò ghê heo ra mình biết quá. Thì Đức Phật biết chúng sanh sẽ như vậy. Không phải chúng sanh mà trong đó đệ tử xuất gia của Đức Phật cũng có như vậy. Vì vậy cho nên Đức Phật khuyên quý vị nên cố gắng làm thế nào giữ gìn giới sát thì càng tốt. Cho nên bất nghiệp, bất văn và bất phật tri thì mình ăn thì đó kế cả đây thì coi như chay. Ví dụ như thế thì cũng là có thể chay này. À, đây thì em hồ đối như này, đã từng cho thầy ăn thịt cá rồi này, là không phải nó vô tình, nó chạy ra ngoài chờ sổ xào của Hồng Kông á, là bốn đứa, nó ăn làm thì không được tiền là nấu ăn, đi hai ba đứa vô, nó mang ra ngoài là có cái chả cá này, nó chiên, vì đồ hùng nó chiên hai cái giống nhau, thầy nó vô nó nấu, nấu ăn xong rồi thì ăn thầy cũng ăn, lúc đầu thầy ăn thiệt, thầy ăn một miếng qua miếng thứ hai mà thầy thấy nó dai, thầy nói sốc. Này mày vừa đầu hồ sốc khác mà bây giờ cả những giá gì đấy con thì cũng xé á đi với nó nên có mì chả cá quá đó. Thì bắt đầu khi mà nó mì chả quá thì thầy ngưng được, cho lúc đầu thầy cũng làm hai miếng chấm vào con, thì lúc đó hai miếng đó là coi như chay, là vì thầy không biết gì hết, thật tình là thầy đầu hồ nó chiếm giống nhau lắm. Rồi thì lúc đầu chiếm ra thì thầy cũng mang hai miếng, cũng vừa cũng qua chén cơm xong rồi mang hai miếng, thì qua miếng thứ ba thì thầy chắc cũng trong bụng mình đậm đà nó sao thì cũng nhâm nhi thì miệng đó cũng thấy da da đây thầy phải nói con đầu hù mấy bữa cái bữa nay thấy thầy khác thì cũng xem là nói lên là già có nghĩa em chả cá quá tụi con muốn lầm quá đó, cái từ đó thầy cứng đùa thì hai miệng đầu qua như chăng là vì thầy thật sự thầy cũng thực như thầy cũng biết chả cá mà thầy cũng biết là cái gì của thiền thực thiền, nhưng thật sự ra thầy cũng nghĩ cái đầu hù thì từ nó mua về ăn mất mấy đứa này thầy đang chay ấy, khi ở đào cùng người thầy ấy thầy đang chay với thầy. À, tụi con đi làm trong hàng ăn gì thì ăn, nhưng mà về chùa ăn chay phải à, ở chung một ràng. Thế là nói như vậy là để biết rằng thầy cũng vô tư trong cái chỗ đó, vì nó tuổi nó để từ đó mà thì lúc đó là chay, nhưng mà sao thế nó đã tuyên bố lên là chả cá rồi á, mà thầy con tiếp tục lâm tới nữa, thế đó là thầy cố tình. Rồi đi được ai, rồi còn ai nữa rồi. Dạ. 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 Để nghe mình chia sẻ cái sự tu tập.
Có hai trường hợp mà mình có khi cũng phải so sánh với nhau.
Dạ.
Trường hợp thứ nhất là đọc kinh mà không có thực hành tu tập.
Dạ.
Thì là cái trường hợp thứ nhì, không có đọc kinh
yeah.
mà cố gắng thực hiện được một phần nào các lời Phật dạy. Thì hai trường hợp đó nó có bằng với nhau là có cái nào nó
không thực hiện lời Phật dạy tốt hơn chứ,
nhưng mà không
đọc kinh. Chờ không đọc nhưng mà thực hiện lời Phật dạy bằng tốt hơn chứ. Ví dụ như đạo hữu chỉ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, có đọc đâu, mà ngày nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ngày nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật mà thực hiện từ bi hỷ xả như Đức Phật nhỉ, thì còn tốt hơn là thiên kinh vạn quyển đọc xong đây rồi ra ngoài này sáng đạo vĩnh tán được chưa. Đạo Phật không cần phải tụng kinh nhiều mà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn mà hành trì lời Phật dạy, thế cả nữa con đòi gì nữa, cả nữa rất là quý. Đức Phật muốn như vậy đó, Đức Phật muốn như vậy. Nhưng mà tại sao Đức Phật còn kêu mình tụng kinh? Đạo hữu còn có bạn bè thiên chúa kinh lạc, đạo hữu tới đây học kinh để nghe giảng, không Phật nói cái gì nói cho tôi nghe với. Đức Phật nói lục căn lục trần tam đồ ác đạo thì vạn pháp duy tâm đạo. Khi đó mình nói tâm đạo cái gì, tâm đạo cái gì, cái đạo Phật đạo đệ tử phải tụng kinh để hiểu cái lời Phật dạy, để nhận dạy cho đối trị cái tà ma ngoài đạo Phật, hiểu không? Chứ còn chưa thầy đừng học kết cục được, thầy ngồi thì nhiếp tâm suốt đời, thầy có Phật tử cho hai lần gạo ăn một ngày rồi nhiếp tâm bất loạn Nam Mô A Di Đà Phật cho đến ngày mạng hà để về với Phật, tốt chứ, tốt chứ. Thầy như vậy thầy tu ý thân là thầy ở nhà thầy tu, đâu biết sao tâm thầy sao chuyển, có những lúc đổi từ chuyện như thế này thế kia, nó đâu có tu nhiều đâu. Đã? Cho nên đạo đề tự mà tụng kinh hết mà nhất tâm bất loạn mà làm được lời Phật dạy nó tốt hơn cả khác, tốt hơn cả khác, hiểu chưa? Hơn tùng mà không suy, khâu tùng mà tâm bất suy, hiểu chưa? Rồi còn ai nữa đến đây là bị được chưa, để chúng ta không tụng kinh à, cho là ta dạy cần điện cũng chập chờn lắm rồi à, xưa lắm rồi đó. À, trước khi thầy kết duyên buổi nói chuyện hôm nay, đầu tiên là thầy xin cảm ơn toàn thể ban quản lý chùa Hải Đức, cảm ơn tất cả quý vị Phật tử hiện diện hôm nay, và kính lời gửi lời thăm tất cả quý vị đồng bào đồng hương Phật tử gần xa hiện trụ sự tại nơi đây, luôn luôn được thân tâm an lạc và sự như ý, và đồng thời chúc cho ngôi chùa Hải Đức này dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Trị Trơn và trực tiếp của quý vị đóng góp hàng tâm hàng sáng để cho ngôi chùa ngày một khang trang và đẹp đẽ. Hy vọng những ngày tháng dài năm tới, thầy có cơ duyên, thầy sẽ tiếp tục được trở lại đây để trao đổi vấn đề tu tập với quý vị. Một lần nữa kính chúc ông hội trưởng, ban quản trị và toàn thể Phật tử hiện diện của chùa Hải Đức thăng tiến trên bước đường tu niệm và sự như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin ra đại hạnh hòa thượng đã ban bố cho chúng con một thời pháp rừng bưởi thực tế hấp dẫn và soi sáng được những điểm chúng con không được hiểu rõ. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng khai kinh cầu an.